Nước mắt của cha. Tác giả Đặng Hùng Vĩ. Chiều hôm ấy, cha tôi vừa đi trở đậu phụng phơi ngoài sân về. Vào nhà, ông đeo kính vào, cầm tờ báo lên xem. Lúc này, cán bộ các thôn kéo nhau đến, người đi trước đằng hắn lên tiếng. Thầy Đặng, thầy đang đọc báo hả? Cha tôi rời mắt khỏi tờ báo, nhìn thấy người vừa lên tiếng là bí thư chi bộ xã Ngô Mỹ Đức. Cha tôi nói, thì ra là bí thư Ngô. Nói đến đây, ông không biết nói gì thêm, đành ho khan một tiếng rồi nói, ừ, tôi đọc báo. Ở ủy ban xã cũng có báo, hôm nào tiện, em sẽ đem đến cho thầy. Bí thư Ngô vừa nói vừa tiện tay kéo ghế ngồi. Cha tôi gỡ kính ra để xuống bàn, nói, mỗi ngày một tờ báo là đủ rồi. Sau đó ông đưa mắt nhìn khắp một lượt các cán bộ lớn nhỏ trong xã rồi hỏi, có việc gì ư? Bí thư Ngô trả lời, dạ, chủ yếu là đến thăm thầy, tiện thể bàn về chuyện của Nhất Phẩm. Nhất Phẩm là anh trai tôi. Bí thư Ngô nói, Nhất Phẩm thiếu 200 đồng đã gần một năm rồi. Chúng em muốn giải quyết một số việc, nhưng thiếu tiền nên chưa tiến hành được. Nếu là em thì có thể không nhắc đến, nhưng những người khác thì không chịu bỏ qua. Hơn 100 hộ trong xã, nhà nào cũng trả đủ rồi, tại sao nó lại không trả? Như thế thì vô lý quá. Hút một hơi thuốc, ông ta lại nói tiếp. Xã đã bàn kỹ, định nhờ công an đến cưỡng chế. Em không thể để nó bị mất mặt như thế, cho nên nhờ thầy khuyên nó một câu. Cha tôi thở dài, nói, anh Ngô à, anh cũng biết chuyện gia đình của tôi rồi đó. Nhất Phẩm nó coi tôi như kẻ thù vậy. Thực sự thì anh cả của tôi đã xem cha như kẻ thù, mà mối thù giữa anh và cha là kết quả của việc anh thi rớt trung học lần thứ hai vào mùa hè năm ấy. Tôi còn nhớ rất rõ tối hôm đó, cả nhà tôi thơm lừng mùi giò heo kho do chị tôi mua về. Cha, anh cả và tôi, trong bát mỗi người đều có một miếng thịt giò heo. Lúc tôi và anh cả đang nhai ngấu nghiến, miệng đầy mỡ, thì cha gắp miếng của mình sang chén của anh cả sau đó nói, cha xem hay là năm tới con đừng đi thi nữa, để em con đi thi. Em con nó học cũng khá, có thể thi đậu đó. Đợi nó học xong rồi, cha sẽ cho con đi học nghề. Anh Như bị mắc nghẹn, sững sờ, rồi bất chợt tôi nghe một tiếng rầm. Cái bát của anh tôi vỡ tan, miếng giò heo lăn lông lóc dưới đất. Anh đứng lên, về phòng, khóa cửa lại. Cha đứng trước cửa phòng anh há hốc miệng hồi lâu, rồi cuối cùng quay lưng đi nhặt miếng thịt dính đầy cát để trên bàn. Từ đó, cha không bao giờ ăn giò heo nữa. Hôm sau, anh tôi bỏ nhà đi miền Nam. Anh tôi vào miền Nam cũng chẳng làm nên danh phận gì. Thành quả to lớn nhất của anh là dẫn được chị dâu tôi về. Sau khi về quê, anh tôi làm văn thư ở xã và không đi đâu nữa. Năm ấy xây nhà, cha tôi cho anh 2.000 đồng, nhưng bị anh lạnh lùng trả lại. Anh nói, tôi với ông là kẻ thù. Cho dù tôi có ăn xin đi nữa, thì cũng không bước tới nhà ông. Quả thật mười mấy năm nay, anh không nói câu nào với cha cả. Mười mấy năm nay gia đình chúng tôi cũng có nhiều thay đổi. Tôi đã không phụ lòng mong mỏi của cha, thi đậu vào đại học và trở thành nhà văn, chẳng bao lâu có thể kiếm miếng ăn ở một tòa báo địa phương. Do đó, việc tôi có được công việc ổn định là niềm hạnh phúc của cha sau những ngày nghỉ hưu. Mấy năm nay, cuộc sống của cha cũng vui vẻ hơn và trong túi cũng rủng rỉnh một ít tiền. Cha thường nói với tôi rằng, nếu như 10 năm trước đây gia đình chúng ta được như thế này, thì anh con đâu có đối xử với cha như vậy. Nhưng 10 năm trước, gia cảnh chúng tôi đâu được như vậy. Khi cha chấm dứt hồi tưởng về quá khứ đau buồn, trở về với thực tại, thì bí thư Ngô đã đứng dậy và nói, được rồi, cứ thế thôi. Mấy ông cán bộ xã lại như con trạch trường ra khỏi cánh cửa hẹp của nhà tôi. Ra đến sân, họ không đi ngay, mà ngẩng mặt nhìn lên trời. Mặt họ như được trét một lớp phấn dày bóng loáng. Không biết ai đạp lên đống đậu phộng, làm nó vỡ ra kêu lách tách. Lúc này, họ nghe thấy tiếng cha tôi từ bên trong vọng ra. Bí thư Ngô, đợi một chút. Bọn họ đồng loạt quay đầu lại. Họ thấy cha tôi từ trong nhà đi ra. Trên tay cầm một bao giấy đưa cho bí thư Ngô. Bí thư Ngô cầm lấy và nắm chặt tay cha tôi nói. Thầy Đặng, thầy là người tốt. Sau này, nhất phẩm chắc chắn sẽ nhận ra thôi. Những lời nói này như ánh nắng mặt trời sưởi ấm lòng cha tôi. Nhưng tâm trạng thanh thản ấy không kéo dài được bao lâu. Hôm sau trên đường đi bán đậu phộng về, cha gặp chị dâu tôi. Chị ấy cũng như anh trai tôi không nói lời nào với cha cả. Nhưng hôm đó chị ấy lại lên tiếng. Ông bị lũ chúng nó lừa rồi. Cha chau mày không hiểu. Chị ấy lại nói. Nhất phẩm làm việc ở xã 2 năm. Đáng lẽ phải được nhận 800 đồng. Nhưng tới giờ một xu họ cũng không trả. Họ xấu xa như thế. Thì tội gì chúng tôi phải đàng hoàng với họ chứ. Ông đi dạy mấy mươi năm. Mà dạy toàn thứ vô lại không hả? Cha sững sờ. Không phải cha trách chị ấy nói năng không phân biệt lớn nhỏ. Cha chỉ không ngờ sự việc lại như thế. Sau đó cha quyết định bỏ đi, cầm cái túi rộng đến ủy ban xã. Mãi đến chiều cha mới quay trở về, nghe nói bí thư Ngô giữ cha lại uống rượu. Cha không để ý đến bệnh đau dạ dày đã nhiều năm nay, mà uống rất nhiều. Cha nói với chị dâu tôi là họ đồng ý trả lại tiền lương cho nhất phẩm, không thiếu đồng cắt nào. Chị ấy hừ một cái phớt lờ nói. Lũ chó, lời nói không thể tin được, trừ khi mặt trời mọc ở phía Tây. Nhưng mặt trời đã mọc ở phía Tây thật. Tối hôm đó kế toán xã đã đem 800 đồng đến trao tận tay anh trai tôi. Anh chị rất ngạc nhiên, họ không để ý, nhìn thấy nụ cười đầy ngụ ý của người kế toán. Nhưng trong xã lại truyền nhau rằng 800 đồng đó thật ra là của cha tôi, vì chuyện đó mà cha tôi đã mời mấy ông cán bộ xã uống một bữa để họ giữ kín bí mật này. Cán bộ xã được một bữa no nê. Có người nhắc chuyện đó trước mặt cha tôi, ông trừng mắt nói, sao tôi lại có thể làm chuyện ngu ngốc đó chứ? Nhưng trong lòng lại mắng thầm, đúng là lũ ấy không thể tin được. Một buổi trưa, mấy ngày sau đó, sắp đến 12 giờ trưa, những làn khói bay lên trên từng mái nhà trong xã, các gia đình bày bàn ăn dưới bóng cây trước sân nhà mình và ngồi quây quần bên nhau. Trên đường cha đi về nhà, tiếng chào hỏi vang lên không dứt. Thầy Đặng, mời vào ăn cơm. Cha mỉm cười, tỏ ý cảm ơn. Bước chân cha đi ngang qua nhà anh tôi, từ trong nhà bay ra thoang thoảng mùi thịt kho, đó chính là mùi giò heo kho quen thuộc. Không kìm được, cha hít một hơi thật sâu mà nước mắt rưng rưng. Thank you. đi suốt cuộc đời. Tác giả Lưu Hiểu Phương. Tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết có nên gọi điện thoại cho cha không. Chắc chắn là cha không có nhà. Lúc này, cha đang đứng trên giàn giáo ở tầng 5 hay tầng 8, cố gắng ném từng viên gạch, tranh thủ lau mồ hôi, thì bị người ta kêu réo hối thúc. Mười mấy năm rồi, cha cũng đã hơn 50 tuổi, không biết có còn làm nổi nữa không. Nhưng cha vẫn vui lòng và tình nguyện đi làm. Chí ít là trong những lần trò chuyện với cha, ông đều cố gắng chứng tỏ cho tôi thấy có ý ấy. Nhưng tôi càng ngày càng cảm thấy không yên tâm. Năm nay tôi 22 tuổi, còn cha đã 52. Năm tôi 4 tuổi, mẹ đi lấy chồng khác. Tôi và cha sống lây lất qua ngày. Bao nhiêu năm rồi tôi cũng không biết rõ, thời gian dài đằng đẵng ấy làm sao có thể tính được bằng những con số. Cha không có đầu óc kinh doanh như người ta, cuộc sống chúng tôi đơn giản như những đường ngang dọc trên tấm lưới. Từ lâu, người ta đã vứt đi chiếc xe tay bị hư nát, cha nhặt về, cạo sơn sửa lại, sau đó kéo lê trên đường để nhặt những thứ người ta đã vứt đi như vỏ chai, sắt vụn đem về. Lâu dần, người trong làng thường đem những thứ họ không dùng đến, vứt lên xe của cha. Cả ngày, tôi nhặt nhạnh tìm kiếm trong đống đồ nát ấy. Đứa trẻ 7-8 tuổi, con nhà nghèo là tôi lúc ấy, cũng đã biết làm một số việc giúp cha. Khi mùa đông đến, hộp đựng tiền bằng giấy của tôi đủ nặng. Tết năm nay chúng tôi được ăn thịt cá. Đứa con gái 8 tuổi ngồi ngắm mãi bữa cơm tất niên, tận đáy lòng nó dâng lên một niềm vui khó tả. Nó cố gắng ghi nhớ hết tất cả những thời khắc đáng quý ấy. Cho nên, mãi đến bây giờ, hơn 10 năm trôi qua, nó vẫn không thể quên được những giây phút hạnh phúc ấy. Mướp cha trồng vừa ngon vừa tươi, hai cha con chúng tôi ăn rất ít. Tôi đem tất cả chất lên xe của cha. Trong làng, cô bác, anh chị nào muốn ăn thì cứ lấy, đem về làm bánh hay nấu canh mà chẳng cần phải cảm ơn đâu. Thỉnh thoảng, nhớ đến đứa bé cỡ tuổi con họ. Họ cho tôi một bát là tôi vui vẻ nhận lấy. Ăn cơm bá tánh, mặc đồ thiên hạ, tôi cứ thế lặng lẽ lớn lên. Ngày nào tôi cũng dậy sớm, đứng trên chiếc ghế cứ thế nấu ăn. Cha ngồi ở đó nhóm bếp, thỉnh thoảng giật mình, nắm lấy cái ghế dưới chân tôi. Thấy không sao cả, hai cha con lại bật cười. Bây giờ, nhớ lại khoảng thời gian ấy, tôi luôn nhớ đến cái bếp. Thời gian khoảng 10 tuổi ấy chính là thời gian dài nhất. Những tháng năm như thế kéo dài bao nhiêu tôi cũng không nhớ rõ. Tôi đã dùng số tiền cất trong hộp giấy để đóng học phí, mua sách vở, thỉnh thoảng còn mua ít thịt cá về nấu cho cha ăn với cảm giác bình yên tự tại. Những tháng ngày ấy khiến cho con người ta sinh ra ỷ lại, giống như con chim cứ thẳng cánh mà bay, không có trở ngại hay khúc ngoặt gì. Bỗng một hôm, cha tôi kéo về rất nhiều chiếc xe hư, từ những đống rác phế thải, mặt mày bầm tím cả, vẻ lo âu hoảng hốt lẫn buồn bực hiện ra thật rõ nét. Tiền bị bọn côn đồ trên thị trấn cướp hết, chúng còn đánh cha như thế nữa. Tôi an ủi cha hồi lâu. Cuối cùng không nén nổi, tôi bật khóc. Đây là lần thứ nhất và sau đó, liên tiếp lần hai, lần ba. Càng ngày, cha càng cảm thấy hốt hoảng và lo sợ. Ăn ít đi, ngủ không yên giấc, thường thức dậy lúc nửa đêm và ngồi ngây người nhìn ra bên ngoài cửa sổ hàng mấy tiếng đồng hồ. Chẳng nói chẳng rằng, lại càng không cười, mặt hóp lại, hai mắt đờ đẫn đi như thất thần. Tôi không biết nên làm thế nào. Tôi hiểu cuộc sống của cha những ngày tháng qua đã êm ả trôi, bây giờ bỗng nhiên gặp phải tảng đá to cản trở làm cho cha không kịp né tránh. Hôm đó, cha đến bãi rác phế thải, nhưng đến chiều tối vẫn chưa về. Bên ngoài trời tối đen, tôi sợ hãi chạy dọc theo bên đường tìm cha. Kêu rát cả cổ họng, nhưng không có tiếng đáp lại. Đêm đó trời lạnh, tiếng bước chân của tôi tan vào hư vô. Tôi sởn cả gai ốc. Cuối cùng, tôi nhìn thấy chiếc xe của cha tôi ở một khúc quanh bên sông. Nhưng không có người. Lập tức, tôi khóc thét lên và có cảm giác như mình cũng tan ra thành nước chảy mãi không thôi, chảy đến khi người trống rỗng. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng hổn hển. Tôi giật mình, tiếng khóc bị nghẹn lại. Tôi nhìn về hướng phát ra tiếng kêu. Rất lâu sau đó, tôi mới thấy có người từ dưới nước đi lên, càng lúc càng gần, giống như hiện lên từ mặt nước. Tiếng nước kêu oàm oạp và tiếng thở nặng nhọc tiến đến gần hơn. Cha tôi, chính là cha tôi. Cha chạy đến, ôm chầm lấy tôi run run hỏi. Cha phải sống bên con, đúng không? Tôi cố hết sức gật đầu và khóc nức nở. Cha cười như phát hiện ra một chân lý vậy. Dù thế nào, cha cũng sẽ sống bên con. Nói xong, như không cần biết chuyện gì đã xảy ra, cha đưa tôi về nhà. Trên đường về, cha vui mừng như không biết đến những giọt nước mắt của tôi. Năm đó tôi 13 tuổi, cha 43 tuổi. Đây là thời khắc tôi ghi nhớ mãi trong lòng. Từ đó, cha cũng không còn đi nhặt những đồ phế thải mang về. Cha cũng không đi ra thị trấn, chỉ đi lòng vòng trong làng, nhổ cỏ hay phụ những việc lặt vặt cho người ta. Chỉ có thế thôi, nhưng ngày nào cũng vui vẻ. Sau đó, cha theo tổ dân công đi làm thuê. Cha chỉ có nhiệm vụ ném gạch từ dưới lên, nhưng phải ném chính xác vào tay những người thợ xây, không được ngừng nghỉ. Cánh tay cha mỏi rồi thật nhanh, nó sưng tấy lên. Mỗi ngày khi cha về nhà, tôi đều lấy khăn ấm đắp cho cha. Nhưng không được bao lâu, sau đó việc học, việc nhà bận quá tôi cũng bỏ mặc luôn. Nhiều đêm thức giấc, nghe tiếng cha rên khe khẽ, tôi thấy thương cha vô cùng, nước mắt tuôn đầm đìa nhưng không dám khóc ra tiếng. Cha làm việc rất cực lực, nhưng không đòi hỏi về tiền bạc. Người ta muốn trả bao nhiêu thì trả. May mắn mà người ta không nhẫn tâm lừa gạt cha. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, dần dần tôi không còn phải leo lên ghế đứng nấu thức ăn. Công việc cũng lo liệu chu tất gọn gàng hơn. Tôi cũng không cần phải nhờ cha nhóm bếp. Cha bèn chuyển mục tiêu. Mỗi ngày khi tôi làm bài, cha thường ngồi mân mê quyển từ điển Anh Hán của tôi rồi lầm bầm. Con gái tôi giỏi thật, có thể đọc được cả sách nước ngoài nữa đó. Vẻ mặt cha rạng ngời niềm tự hào và ngưỡng mộ. Tôi cười, cha mới vui vẻ đi ra. Cha có vẻ rất hài lòng với cuộc sống của mình. Ánh mắt linh hoạt hẳn lên. Lên cấp 3 tôi không ở nội trú nên vẫn tiếp tục cuộc sống như thế. Nhưng dần đến ngày thi tốt nghiệp, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng hoảng hốt. Tôi dò hỏi cha. Con sắp đi học ở một nơi thật xa. Cha thấy thế nào? Bao xa hả con? Cha trợn tròn mắt, khiến tôi không đoán được cha đang nghĩ gì. Tôi vội cúi đầu. Cha bỗng vui vẻ nói, con gái có thể đi thật xa thì thật là giỏi, cha sẽ ở nhà chờ con về. Cha tỏ ra vui mừng thật sự. Tôi không dám thổ lộ tất cả nỗi lòng của mình cho cha nghe, vì sợ cha buồn nên nói, cha, đến giờ đi làm rồi. Lúc đó cha mới đáp, ừ, cha đi làm đây. Cứ như thế, tôi dần dần cũng sắp xếp xong việc ra đi, nhưng không ngờ, buổi tối trước khi lên đường, cha lại kiên quyết đòi phải đưa tôi đi cho bằng được. Cha nói, xa quá, cha sợ con đi mất. Cha nói rất tha thiết, cho nên tôi không thể từ chối. Cứ thế, hai cha con cùng đi. Ngồi xe mất nửa ngày, thêm một ngày một đêm đi tàu. Cha rất vui mừng vì từ trước đến giờ cha chưa từng thấy nhiều người, nhiều xe như thế này. Sau khi xuống xe, cha lại bị những tòa nhà cao tầng làm cho đầu óc quay cuồng, cứ nói mãi. Ôi, sao mà giống như cảnh thần tiên vậy? Tôi cẩn thận từng ly từng tí trong việc mua vé, sang xe, trong hành lý, trong trường cha, mà không hiểu sao trong lòng mình có thể bình tĩnh như thế. Tôi có cảm giác như mình đang đưa cha đi học vậy. Đến trường thì trời vừa sập tối. Cha không chịu ở nhà khách của trường. Cha nói, ngủ ở đâu cũng được, đâu cần phải ở trong nhà sang trọng như thế. Ký túc xá đóng cửa, tôi bị cha đẩy vào trong. Suốt đêm không ngủ, sáng sớm tôi đã đứng chờ mở cửa, nhưng không ngờ cha đã đứng bên ngoài đợi từ lâu. Cửa vừa mở, tôi nhìn thấy mặt mày cha đen nhẽm, người đầy bụi bặm, đang đứng ngóng nhìn vào bên trong, như sợ tôi sau khi vào trong đó sẽ mất hút luôn, cha không thể gặp lại lần nữa. Tôi vội chạy đến bên cha và hỏi, tại sao cha lại ra nông nổi này? Cha nói, không có gì, vì đêm hôm lạnh quá lại không nhìn thấy gì cả, nên kéo nhầm miếng vải cứ thế trùm lên người. Trời ơi, đó chính là bao xi măng, người ta vứt bỏ, bên trong vẫn chưa vũ sạch bụi bặm. Tháng 9, trời bắt đầu trở lạnh, tôi nhìn vẻ mặt tươi cười của cha, mà không nói nên lời. Nơi tiếp nhận sinh viên của trường vẫn chưa làm việc, tôi cảm thấy như lo lắng khi sống ở một nơi rộng thế này, xung quanh lại không có ai thân quen cả. Nhưng nghĩ đến 4 năm sau, tôi có thể sống và làm việc ở đây, thì tự dưng trong lòng tôi lại tràn đầy hy vọng. Nhưng với cha thì lại khác, mọi thứ ở đây đều xa lạ với ông, càng xa lạ càng khiến cho cha thu mình lại. Ở nơi đất khách cách quê hương hơn 2.000 km, nên cha nghe không hiểu tiếng nói của người nơi đây, và mọi người ở đây cũng nghe không hiểu những gì cha nói. Cha thật sự lo lắng và hoang mang, nên buột miệng nói, thôi, cha về nhà, cha muốn về nhà. Tôi không giữ cha lại được nên đành phải đưa cha ra bến xe. Năm ấy, tôi 19 tuổi, mang theo bao nhiêu ước vọng của tuổi trẻ và cả sự ngơ ngác khờ dại của mình đến thành phố. Cha 49 tuổi, cảm thấy lạc lõng, hoảng sợ và lo lắng khi ở nơi thành phố xa lạ này, nên sau đó đã trở về quê và mang theo tâm trạng sung sướng, hạnh phúc với bộ đồ vừa bẩn vừa rách, quay lưng đi chỉ còn nhìn thấy bóng. Đó là lần đầu tiên cha con chúng tôi xa nhau, và xa mãi đến bây giờ. Để có tiền đóng học phí, những ngày nghỉ tôi đều ở lại thành phố để làm thêm. Chớp mắt mà đã 4 năm rồi. Cha ở nhà mỏi mắt chờ mong, chỉ đến Tết tôi mới gọi điện về nhà hàng xóm. Cha tôi chạy sang nghe, mỗi khi nghe tiếng tôi, cha đều rất vui, nhưng lại không biết nói gì, nên chỉ kể chuyện nào là nhà này cho cha thức ăn gì, người nào đó lợp nhà giúp cha. Còn tôi thì không cầm được nước mắt. Sau đó, cô lấy giọng thật bình thường, dặn cha tối nay cứ đi mua thứ gì đó về ăn. Cha liền nghe lời và đi ngay. Tôi cảm phục cha đã dùng cách đơn giản như thế để biểu hiện tình yêu của mình. Còn tôi thì không giấu được sự xúc động. Bây giờ, con gái nhỏ của cha đã lớn rồi, đã tốt nghiệp, đi làm và hòa vào cuộc sống thị thành. Tháng sau, khi lãnh được tháng lương đầu tiên là tôi có thể về thăm cha rồi. Ngày tôi chờ đợi bao năm cũng đã sắp đến. Cha mua bảo hiểm. Tom's Guzzi. Cha tôi vất vả cả đời. Thời niên thiếu, ông sống trong thời kỳ tiêu điều suy thoái. Mẹ tôi cũng thế. Vì thế, cha mẹ cố gắng để cho chúng tôi có được những điều mà lúc còn nhỏ, cha mẹ thường khao khát nhưng không bao giờ đạt được. Năm tôi 8 tuổi, tôi ao ước quà Giáng sinh là chiếc máy hát đĩa. Tôi biết đồng lương của cha rất ít ỏi. Cha không đủ tiền mua máy hát đĩa cho tôi. Nhưng cha đi làm thêm ở sở quân nhu, nên cũng có thêm một ít thu nhập. Trước Giáng sinh năm đó, mỗi ngày cha đều ở lại làm thêm một giờ. Mỗi giờ được $1, liên tục 25 ngày. Cha cũng không tự ái khi làm việc cho cấp dưới của mình. Cha làm tất cả những điều ấy là để mua máy hát đĩa cho tôi. Một năm sau đó, cha phải đi mổ tim truyền máu không thích hợp, nên bị phản ứng 5 ngày sau cùng, cha biết mình sẽ không thể sống được nữa. Cha gọi điện cho em tôi lúc đó mới 3 tuổi, và nói với nó cha đã đi rồi, đi lên thiên đường đó. Cha nói, Thượng Đế bảo cha gọi điện cho con để chào tạm biệt. Con đừng sợ, cũng đừng buồn, vì cha rất khỏe. Cha muốn nói cho con biết rằng cha đang rất nhớ con. Cha viết cho tôi một lá thư. Trong thư cha nói, cha rất tự hào về con. Cha hy vọng tôi có thể thi vào Học viện Kinh tế Quốc gia. Sau này, tôi đã thực sự thi đậu vào trường đó. Cha còn nói, cho dù con làm việc gì, thì cần cố gắng hết sức mình. Cha tin rằng con nhất định sẽ thành công. Ngày mà tôi và các bạn học sinh ưu tú lớp 7, lớp 8 được trường chiêu đãi bữa ăn trưa, thì mẹ tôi đem đến cho tôi lá thư cuối cùng của cha. Đó quả là một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Lúc đó tôi không biết rằng cha đã viết bức thư này trong lúc nguy cấp nhất. Lúc ấy, cha biết mình không còn sống được lâu nữa. Cha đã mất đi trong vòng tay của mẹ. Cha đã trăn trối lại. Nên để con vui trọn vẹn trong ngày ăn mừng, đợi đến khi tàn tiệc, hãy cho nó biết chuyện của anh. Cha mẹ chỉ cãi nhau có một chuyện duy nhất, ấy là chuyện tiền nong. Cha đã thế chấp nhà để lấy tiền mua bảo hiểm. Cha nói với mẹ, khoản đầu tư này là nên làm. Nếu anh có bề nào, thì em và con vẫn còn có nơi để trú thân. Chúng ta không có tiền mua bảo hiểm. Mẹ nói, 6 tháng sau cha mất, mẹ nghĩ chúng tôi sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Nhưng mấy tuần sau, nhân viên bên công ty bảo hiểm đem đến cho chúng tôi chi phiếu. Đó là số tiền chúng tôi đang cần. Trước khi mất, cha đã cố gắng dành dụm tiền mua và nộp phí bảo hiểm.